Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ thời sự buổi sáng với những thông tin mới cập nhật. Hôm nay 28 tháng 8 năm 2023, mở đầu một tuần mới, xin được chúc quý thính giả một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Singapore đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đà tăng trong 8 tháng năm 2023. Sẽ đấu giá 11 biển số xe đẹp trước ngày 16 tháng 9 tới. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàng nghìn người dân Niger tiếp tục tập trung biểu tình tại sân vận động chính ở thủ đô Niamey. Australia điều chỉnh quy định di trú đối với sinh viên quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 27 tháng 8, chuyên cơ chở Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng đoàn đại biểu Singapore đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long là chuyến thăm thứ 5 của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, cho thấy sự gần gũi, gắn kết giữa Singapore và Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm nằm trong một loạt sự kiện mà hai bên tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore vào tháng 2 năm 2023. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ dự một loạt các hoạt động, các sự kiện quan trọng, thể hiện sự hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Singapore.
Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan Sri Leng đã đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 về kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore. Nội dung liên quan tới các hoạt động hợp tác kinh tế thuộc 5 trụ cột bao gồm kết nối năng lượng, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo, và kết nối bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông, du lịch, đầu tư, thương mại và dịch vụ, giao thông vận tải. Đây là 5 lĩnh vực trong khuôn khổ Hiệp định Khung kết nối hai nền kinh tế. Thông qua hội nghị, Việt Nam khẳng định các quan điểm và mối quan tâm của mình trong hợp tác kinh tế với Singapore nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đề nghị phía Singapore nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện các sáng kiến mới trong khuôn khổ Hiệp định kết nối, khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đưa ra các đề xuất hợp tác mới và tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
Tính đến 16h30 ngày 27 tháng 8, tỷ lệ lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận trên toàn huyện Gia Lâm đã đạt 99,41%. Trước đó, từ sáng cùng ngày, tất cả các xã, thị trấn của huyện Gia Lâm đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập quận Gia Lâm. Theo quy trình, sau khi lấy ý kiến cử tri, các xã, thị trấn sẽ tổ chức họp Hội đồng Nhân dân để thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện. Trước khi thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận, huyện Gia Lâm có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn. Tuy nhiên, qua rà soát, có một số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định nên phải sáp nhập. Khi trở thành quận, Gia Lâm sẽ có 16 phường.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy thì so với 16,24 tỷ đô la Mỹ thu hút được trong 7 tháng, số vốn FDI mà các nhà đầu tư nước ngoài rót vào Việt Nam trong tháng 8 năm 2023 là 1,91 tỷ đô la Mỹ. Theo địa bàn, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,34 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,89 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,08 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài cũng duy trì đà tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính tới 20 tháng 8 năm 2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 13,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,5 điểm phần trăm so với 7 tháng năm 2023.
Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự biến động tăng giảm nhẹ ở một vài loại. Nhìn chung, giá lúa vẫn neo ở mức cao chưa từng có tại nhiều địa phương, giúp nông dân đạt lợi nhuận khá, tích cực sản xuất, đặc biệt là vụ thu đông. Còn trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giao dịch ngày 25 tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ vững vị trí cao nhất thế giới. Theo đó, giá gạo 5% tấm ở mức 638 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 623 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 628 đô la Mỹ một tấn, Pakistan là 598 đô la Mỹ một tấn. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giữ vững vị trí cao nhất thế giới, thì thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu cú sốc mới từ quyết định áp đặt mức thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu của chính phủ Ấn Độ. Mức thuế sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 16 tháng 10 tới.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp trong năm 2023 đạt từ 2,5 đến 3%, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
Hiện nay, thành phố Hà Nội đã chuyển đổi được hơn 40.000 hectare đất lúa sang các mô hình sản xuất khác hiệu quả hơn. Cụ thể, chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao hơn 15.600 hectare, cây ăn quả gần 7.400 hectare, rau an toàn gần 3.000 hectare, chăn nuôi xa khu dân cư hơn 700 hectare, nuôi trồng thủy sản 6.900 hectare. Đây là kết quả quan trọng tạo đà cho Hà Nội hình thành 6 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Dương Văn Hoàn, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa là hộ gia đình vừa thả cá vừa nuôi lợn, kết hợp nuôi vịt theo công nghệ mới, chia sẻ.
Công nghệ rất quan trọng trong với người dân, người nông dân. Không công nghệ thì một mình hai vợ chồng già chúng tôi không thể làm được hàng vạn con vịt được. Nhưng vì công nghệ cho nên là chúng tôi làm được. Mà làm rất nhàn, làm như giải trí, như thể thao thôi chứ không phải làm theo mang tính vất vả. Áp dụng công nghệ là quan trọng.
Từ khi dồn tất cả diện tích về một khu, lại được nhà nước cho vét bùn, đào ao thả cá, một mình ông Nguyễn Duy Hùng ở thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, có thể trông nom cả 2.000 m2 mặt nước. Toàn bộ diện tích canh tác tập trung về một nơi đã giúp ông Hùng thiết kế hệ thống cho ăn, dẫn nước, chỗ đặt máy bơm, nhà kho chứa cám dễ dàng thuận lợi. Cũng nhờ đó mà thu nhập từ chăn nuôi con cá đã cao gấp nhiều lần cấy lúa, ông Nguyễn Duy Hùng cho biết.
Có đầu tư khoa học kỹ thuật vào thì nuôi nó hiệu quả hơn. Tức là trước kia ruộng là mình dồn có khi là 8 người là làm cái ruộng. Nhưng nếu bây giờ mà dồn vào để 8 người đấy, để chỉ một người thì là người ta làm được. Một người để làm thủy sản là làm được. Tức là cái hiệu quả đã hơn rồi, nhưng mà số nhân lực lại ít hơn. Và một người nó đúng là bố trí khoa học làm từ 4 giờ sáng, thì mỗi ngày chỉ có 4 tiếng. Sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng là xong hết.
Nhờ có chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất mà những người nông dân như ông Nguyễn Đình Viện, xã Thư Phú, huyện Thường Tín đã mạnh dạn đầu tư đưa những cây con mới phù hợp hơn vào sản xuất. Mỗi năm cũng thu nhiều tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 30 lao động nhờ đào ao thả cá và trồng cây ăn quả trên những chân ruộng cây lúa kém hiệu quả trước đây, ông Nguyễn Đình Viện cho hay.
Được nhà nước quan tâm thì chúng tôi được đi học các mô hình để về làm kinh tế thì chúng tôi rút ra những cái bài học kinh nghiệm mà làm thế nào để cho nó có hiệu quả kinh tế cho gia đình và làm giàu cho đất nước. Gia đình tôi lúc nào cũng có 30 người là lao động chính làm ở đây, một tháng từ 8 triệu đến 9 triệu.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả, mà còn từng bước hình thành những vùng chuyên canh có thể đưa công nghệ cao vào sản xuất, từ đó làm gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nền tảng để hướng tới một nền nông nghiệp đô thị xanh hiện đại. Bà Đặng Thị Tươi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa cho biết.
Toàn huyện đã chuyển đổi được 1.017 hectare. Từ đất hai lúa kém hiệu quả sang các mô hình khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Và có những cái mô hình thủy sản ấy thì cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần, 5 đến 7 lần. Cá biệt thì đến hàng chục lần so với trồng lúa. Cũng đem lại cái thu nhập rất là khá. Thứ nhất là đem lại cái nâng cao cái thu nhập trên hectare canh tác và đem lại cái thu nhập cho người dân nông thôn.
Xác định tích tụ ruộng đất là việc khó nhưng phải làm vì phải có ô thửa lớn mới thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đầu tư khoa học công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế cao, có tính cạnh tranh, tiến tới có đủ sản phẩm phục vụ công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu. Để khuyến khích người dân thực hiện dồn ô đổi thửa, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng các nhà máy chế biến bảo quản nông sản, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và tạo dựng thương hiệu cho nông sản Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đã có những hành động cụ thể để triển khai đề án này, nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn, cần tiếp tục được tháo gỡ.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, hiện cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội, quy mô 157.000 căn, tổng diện tích là 8 triệu m2. Và đang tiếp tục triển khai 418 dự án, trong đó 100 dự án đã được cấp phép và triển khai xây dựng. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những rào cản vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội khiến nhiều doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn. Đó là việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo luật đầu tư còn chưa phù hợp với thực tế. Cụ thể, luật đầu tư quy định chủ đầu tư các dự án nhà thương mại, khu đô thị phải dành 20% diện tích đất trong dự án để phát triển nhà ở xã hội. Nhưng đây là quy định khá cứng. Vướng mắc nữa là các thủ tục đầu tư làm nhà ở xã hội không khác gì nhà ở thương mại, thậm chí có bước còn nhiều thủ tục hơn và vẫn thiếu các chính sách hỗ trợ chủ đầu tư. Một khó khăn vướng mắc khác là chính sách xác minh đối tượng, điều kiện được thụ hưởng nhà ở xã hội. Theo quy định Điều 49 luật nhà ở thì có 10 đối tượng, tuy nhiên lại không có quy định làm căn cứ để phân biệt điều kiện được thụ hưởng theo từng trường hợp là gì. Ông Phùng Đức Phương, Phó Phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì cơ chế chính sách ưu đãi đối với các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà xã hội trên địa bàn thành phố thì cũng thực hiện theo cái cơ chế chung, theo quy định của luật nhà ở, rồi các cái nghị định thông tư của các bộ. Và thành phố thì cũng không được quy định thêm các cái cơ chế ưu đãi riêng cho thành phố. Về các cái vướng mắc tồn tại của các dự án trên địa bàn thành phố thì hiện nay về cơ bản thì cũng có nhiều cái vướng mắc. Tuy nhiên một số những cái vướng mắc chính như là nhiều dự án thì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Thế và cơ chế chính sách ưu đãi đối với nhà xã hội hiện hành thì cũng chưa thực sự hấp dẫn đối với các chủ đầu tư, đặc biệt là đối với cái loại hình nhà xã hội cho thuê thì cũng rồi là nhà cho công nhân, các khu công nghiệp thì cũng cơ chế chính sách cũng chưa hấp dẫn để các nhà đầu tư tham gia nhiều.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn 4 ngân hàng thương mại nhà nước về nguyên tắc, thời gian triển khai gói tín dụng, thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng trên thực tế mức lãi suất 8,7% một năm dành cho chủ đầu tư, 8,2% một năm dành cho người mua nhà là chưa hấp dẫn. Theo quy định, sau 5 năm, lãi vay sẽ được thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Đây là điều rất rủi ro đối với người thu nhập thấp. Vấn đề đang được đặt ra là hiện nay nếu không đa dạng hóa kênh huy động vốn mà phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng thì công tác phát triển nhà ở xã hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nêu ý kiến.
Thì tôi đang mong muốn là đề xuất một cái quỹ, thành lập cái quỹ phát triển nhà ở xã hội. Thì quỹ này có thể là huy động từ 5 nguồn khác nhau. Nguồn thứ nhất là ngân sách. Thứ hai là gì? Là vốn cái gốc từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Và thứ ba là phát hành trái phiếu. Hay thứ tư chính là vốn đối ứng hay là vốn bổ sung cho vay của các tổ chức tín dụng trong nước. Cái cuối cùng chính là nguồn vốn ODA và nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế. Thì tôi cho rằng là 5 nguồn vốn như thế này hoàn toàn khả thi. Và trong đó thì vốn ngân sách nhà nước nó sẽ là vốn một. Và lúc đó thì cái lãi suất cho vay đối với cả chủ đầu tư, cả người mua nhà xin phép đề xuất là bằng một nửa so với lãi suất thị trường.
Theo các chuyên gia, để hóa giải điểm nghẽn khi phát triển nhà ở xã hội, cần có một cuộc cách mạng trên nhiều khía cạnh. Đặc biệt, vấn đề căn cốt hiện nay là cần giảm các đầu việc trong trình tự thủ tục hành chính. Đơn cử như, khi đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, thì không cần thẩm định thiết kế cơ sở để giảm được rất nhiều thời gian. Hay như về lựa chọn chủ đầu tư dự án, khi xác định các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia triển khai dự án, xét thấy tất cả đều đủ điều kiện thì nên tổ chức bốc thăm cho nhanh. Còn nếu thực hiện theo đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì thủ tục hành chính phải mất đến gần 2 năm. Chưa kể các thủ tục hành chính khác nên thời gian triển khai dự án sẽ rất lâu. Với dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, sinh viên thì thủ tục hành chính phải thiết kế riêng thật tinh gọn, giảm thiểu hơn dự án nhà ở thương mại. Như vậy cũng là thu hút được doanh nghiệp tham gia xây dựng, tăng nguồn cung.
Thưa quý vị, mặc dù được chính quyền giao đất thực hiện dự án từ lâu, nhưng không ít chủ đầu tư dự án chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của hàng ngàn người dân, trật tự an toàn xã hội, gây lãng phí tài nguyên. Thực tế này đang rất cần được thành phố và chính quyền các địa phương chỉ đạo, giải quyết, ghi nhận tại quận Hà Đông.
Sau khi bị thu hồi hơn 3.000 m2 đất nông nghiệp phục vụ cho dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú là chủ đầu tư, ông Nguyễn Huy Côn, tổ dân phố số 2, phường Đồng Mai, quận Hà Đông đã nhận được tiền đền bù, nhưng việc bố trí đất tái định cư cho gia đình ông và các hộ bị thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện sau 16 năm nay. Ông cũng đã nhiều lần kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về sự lãng phí tài nguyên và những hệ lụy do dự án chậm triển khai diễn ra. Ông Nguyễn Huy Côn, phường Đồng Mai, quận Hà Đông kiến nghị.
Đất của Đồng Mai, khu công nghiệp Đồng Mai như vậy được thu hồi năm 2006, tức là chi trả vào năm 2007, nhưng bỏ suốt một thời gian như vậy gần 20 năm nay, đất vẫn bỏ hoang, làm ảnh hưởng đến thu nhập, ảnh hưởng đến kinh tế đời sống của dân. Trong khi đó, thực hiện theo Nghị định 17 thì tính trả lại cho dân bằng đất dịch vụ theo tỷ lệ. Xong đến bây giờ thì đất dịch vụ của dân cũng không được trả. Thế như vậy nên là gì? Nguồn thu của cả một cái cánh đồng 2.225 hecta như vậy là của Đồng Mai coi như bỏ giờ.
Dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú là nhà đầu tư tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông trên diện tích 225 hecta. Sau 16 năm nhận diện tích đất được giao và nhiều lần điều chỉnh được thành phố phê duyệt, đến nay dự án vẫn là khu đất bỏ hoang gây bức xúc cho người dân. Ông Đào Huy Binh, tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Đồng Mai, quận Hà Đông nói.
Sớm triển khai về vấn đề cái khu công nghiệp Đồng Mai, triển khai sớm để cho nhân dân, tạo nhân dân có công ăn việc làm. Cái thứ hai nữa về vấn đề còn một số đất xen kẹt ở trên khu vực Đồng Xóm hoặc là các tổ dân phố khác nữa, không riêng tổ 5 thì sớm muộn. Thì đề nghị chính quyền các cấp có xem xét để thu hồi lại để cho người dân người ta có cái tư liệu sản xuất. Cái thứ ba nữa về vấn đề là sớm giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Hiện nay là nhân dân rất bức xúc về vấn đề cái đất dịch vụ là không giải quyết nhân dân. Đấy là cái quyền lợi của nhân dân, của người dân, là người dân được thừa hưởng những cái quyền lợi đó.
Việc chậm trễ trong việc triển khai dự án đang gây ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự khi người dân thường xuyên kiến nghị yêu cầu chính quyền sớm có hướng giải quyết. Ông Đào Viết Tưởng, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho biết.
Cũng báo cáo với các anh là trên địa bàn phường thì có cái dự án thu hồi đất từ năm 2007 đến nay vẫn chưa thực hiện, để hoang hóa suốt cả quá trình thời gian thu hồi từ năm 2007 đến giờ. Thế cái về góc độ địa phương như người dân cũng có ý kiến rất nhiều, nên quận, nên thành phố và các cấp là đề nghị cho triển khai cái dự án này, vì để đất hoang hóa nó quá lâu mà người dân thì thực ra là cũng bị thu hồi, thì bây giờ thì về cái đời sống thì cũng đang phải chuyển đổi cái cơ cấu từ trước làm nông nghiệp, bây giờ sang các cái ngành nghề buôn bán nhỏ. Về cái đất thì để lãng phí trong suốt thời gian dài như vậy. Thì với góc độ chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong muốn cũng như người dân là sớm được triển khai để thực hiện dự án này.
Ngoài những dự án quy mô lớn chậm triển khai, trên địa bàn quận Hà Đông còn có những dự án nhà chung cư như tòa nhà Tokyo Tower hay còn gọi là Hà Nội Landmark 51 Tower tại số 48 Vạn Phúc đã triển khai thực hiện trên diện tích 4.600 m2. Chủ đầu tư từng cam kết sẽ bàn giao nhà vào quý 4 năm 2017. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được hoàn thiện, khiến hàng trăm khách hàng mua nhà đã đóng tiền nhưng chưa biết bao giờ mới được nhận nhà. Trong khi đó, chính quyền và nhiều hộ dân trong khu vực luôn băn khoăn, lo lắng về trật tự trị an tại khu vực dự án chậm tiến độ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại thông báo số 1229 TBTU ngày 30 tháng 6 năm 2023 kết luận kết quả thực hiện nghị quyết số 04 NQHDNZ ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm việc rà soát, thống kê, phân loại cụ thể các dự án, nhất là các dự án chưa có phương án xử lý cụ thể theo từng nhóm, đảm bảo hoàn thành trong quý 4 năm 2023. Thành phố yêu cầu, trước tiên, các đơn vị tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại, nằm trong 50 dự án chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất và 150 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 93 dự án do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất mới và kiến nghị xử lý hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, những ngày này, thị trường phục vụ cho ngày lễ cúng rằm tháng 7 sôi động phong phú. Nổi bật, dịch vụ đi chợ online thu hút được đông đảo các bà nội trợ, từ mua thực phẩm để tự sơ chế đến những mâm cỗ đầy đủ các món ăn chay, món mặn. Các sản phẩm hoa quả trên chợ online đang khá đắt khách và thường được các chủ shop bán theo combo, cụ thể là na đồng bành, Lạng Sơn, size 3-5 quả 1kg, giá 120.000 đồng 3kg. Na size nhỏ hơn được bán với mức giá 100.000 đồng 3kg. Trong khi đó, na Thái, Sơn La được chào bán với mức giá 80.000 đồng 1kg, đóng thùng 5kg, từ 5-7 quả một thùng. Nhãn quê 100.000 đồng 5kg. Hoa sen Quan Âm cũng được bán với giá 120.000 đồng 10 bông với hai màu trắng và hồng. Nếu kèm thêm thị thì cửa hàng báo giá là 55.000 đồng 1kg. Cùng với hoa quả, gà mái ri, trống quê được làm sẵn cũng được các chủ shop bán hàng online chào mời với mức giá rất hấp dẫn, từ 110 đến 180.000 đồng một con, nặng từ 1,5 đến 1,7 kg mỗi con. Mua từ 2 con được giảm giá 10.000 đồng mỗi con và miễn phí ship. Chả sụn sống được quảng cáo làm từ sụn non, người dùng chỉ cần giã đông rồi rán trên lửa nhỏ, được bán với giá 140.000 đồng một kg.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA vừa ra thông báo gửi khách hàng về việc đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất. Theo thông báo của công ty, đối với 11 biển số xe ô tô đấu giá ngày 22 tháng 8 năm 2023 nhưng chưa được thực hiện, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định. 11 biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày 16 tháng 9 năm 2023. Thời gian chi tiết cuộc đấu giá sẽ được VPA gửi đến tất cả khách hàng đã đăng ký ít nhất 3 ngày trước ngày đấu giá và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử đấu giá biển số xe ô tô. Đối với toàn bộ các biển số xe ô tô còn lại, khách hàng đã đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 2023 trở đi. Thời gian chi tiết các cuộc đấu giá sẽ được VPA thông báo đến khách hàng và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử đấu giá biển số xe ô tô.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, hàng ngàn người dân Niger đã tiếp tục tập trung biểu tình tại sân vận động chính ở thủ đô Niamey theo lời kêu gọi của chính quyền quân sự Niger, nhằm lên án ý định can thiệp quân sự của các nước láng giềng Tây Phi vào nước này. Những người biểu tình mang theo cờ của ba nước mà họ gọi là những nước bạn bè của Niger là Mali, Burkina Faso và Nga, hô vang các khẩu hiệu lên án việc nước láng giềng Tây Phi đe dọa can thiệp quân sự, đồng thời kêu gọi chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của binh sĩ Pháp tại Niger.
Các cuộc thử nghiệm đối với các mẫu nước biển thu thập được gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản không phát hiện có hàm lượng phóng xạ vượt ngưỡng cho phép. Đây là thông báo của Bộ Môi trường Nhật Bản đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền nước này bắt đầu tiến hành xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra đại dương. Bộ Môi trường Nhật Bản thông báo, các cuộc kiểm tra mẫu nước thu được từ 11 địa điểm gần nhà máy Fukushima cho thấy nồng độ GT dưới giới hạn cho phép. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có tác động xấu hay rủi ro với sức khỏe con người và môi trường.
Theo phân tích của hãng RIA Novosti, tỷ lệ sử dụng đồng euro trong thanh toán quốc tế đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử vào tháng 7. Thống kê dữ liệu của SWIFT cho thấy tỷ lệ giao dịch xuyên biên giới liên quan đến đồng tiền phổ biến thứ hai thế giới đã giảm còn 24,4% vào tháng 7, sụt giảm 6,83 điểm phần trăm so với tháng trước đó. Trong khi đó, thanh toán bằng đồng đô la Mỹ tăng lên 46,4%, còn giao dịch xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên hơn 3%, tức là mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong thương mại toàn cầu đang tăng trưởng đều đặn nhờ những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng nội tệ của họ.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn thông báo của Cơ quan Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước Triều Tiên cho biết, công dân sống ở nước ngoài được phép trở về, nhưng sẽ được theo dõi y tế tại khu cách ly trong vòng một tuần. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên mở cửa biên giới để đón công dân ở nước ngoài hồi hương sau gần 3 năm áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ngăn COVID-19.
Chính phủ Australia sẽ tăng mức tiền tiết kiệm mà sinh viên quốc tế cần có để nhận được thị thực du học. Điều này nhằm đảm bảo họ có thể tự trang trải cuộc sống và không có nhu cầu cấp thiết phải tìm việc làm. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 10 tới, sinh viên quốc tế cần có khoản tiền tiết kiệm khoảng gần 15.700 đô la Mỹ, tăng 17% để phù hợp với tình hình hiện tại. Chính phủ Australia cũng ngừng cho phép các nhà cung cấp giáo dục chuyển sinh viên quốc tế ở Australia chưa tới 6 tháng từ trường đại học sang trường dạy nghề tư để họ có thể làm việc thay vì học tập. Theo quy định mới, sinh viên du học ở Australia sẽ không được phép chuyển đổi như vậy cho đến khi đã học tập được tối thiểu 6 tháng tại nước này.
Theo hãng tin Yonhap, dữ liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc Costat cho thấy, tính đến tháng 5 vừa qua, trong số 8,42 triệu người trong độ tuổi 15 đến 29, có 4,52 triệu người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc đại học. Costat cho biết khoảng 52,8% số thanh niên thất nghiệp là sinh viên tốt nghiệp đại học, khoảng 1%, tương đương 12.000 người, có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
Bản tin thể thao.
Ở lượt trận thứ 17 VBA 2023, Đà Nẵng Dragons dẫn trước Hồ Chí Minh City Wings 26-21 trong hiệp 1 và 64-41 sau hiệp 2. Dù rất cố gắng ở hai hiệp cuối, song đại diện đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ thi đấu ngang ngửa đối phương chứ không thể gỡ khoảng cách điểm trước đó. Bộ đôi William Trần và Jermaine Marrow đã có màn trình diễn tuyệt vời, đóng góp 79 điểm vào chiến thắng 104-83 của nhà vô địch năm 2016. Chiến thắng sau 16 trận thua liên tiếp, dù không thể giúp Đà Nẵng Dragon giành quyền vào tứ kết playoff, nhưng cũng cho họ biết tới hương vị của người chiến thắng. Sau hai trận hòa, câu lạc bộ Paris Saint-Germain quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tiếp các vị khách Racing de Lens trên sân công viên các hoàng tử tại vòng 3 giải hạng nhất Pháp Lyon. Chơi lấn lướt, áp đảo ngay từ đầu, thành quả Paris Saint-Germain nhận được là pha dứt điểm mở tỷ số nhờ công của Marco Asensio và cú đúp bàn thắng của ngôi sao Kylian Mbappe. Nỗ lực của Racing de Lens chỉ giúp đội khách có bàn thắng danh dự của Gilavogui ở phút thi đấu cuối cùng. Giành chiến thắng với tỷ số 3-1, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã có 5 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 4. Trước đó, Olympique Marseille cũng không mấy khó khăn khi đánh bại Brest 2-0 nhờ hai pha lập công của Mbemba và Ismail Assar. Như vậy, sau 3 trận, Marseille đang xếp thứ 2, cũng có 7 điểm như đội đầu bảng Monaco nhưng kém hiệu số bàn thắng thua. Những lời giải thích về nụ hôn với Jenny Hermoso và tuyên bố không từ chức của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã làm dấy lên dư luận về bình đẳng giới và việc lạm dụng quyền hạn. Ủy ban kỷ luật FIFA đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá ở cấp độ quốc gia và quốc tế đối với Rubiales trong thời gian 90 ngày chờ kết quả điều tra. FIFA cũng yêu cầu vị chủ tịch này kiềm chế và có những động thái khắc phục hậu quả. Không riêng chủ tịch, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng bị cảnh báo tương tự. Sau lời phát biểu của Rubiales, đã có những người phụ nữ xuống đường biểu tình đòi lại quyền bình đẳng cho Jenny Hermoso. Nhiều diễn đàn, đơn vị và các cầu thủ bóng đá đã lên tiếng bảo vệ cho nữ cầu thủ. Quyết định của FIFA cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ cũng như các cầu thủ. Những người yêu thích đã có một trải nghiệm tuyệt vời trên sông Copenhagen khi hoàn thành chặng bơi dài 2 km. Sự kiện này là một phần của Trifoden Copenhagen Swim, chuỗi sự kiện bơi lội mang tính cạnh tranh và giải trí. Với niềm tự hào, người dân Đan Mạch cùng các du khách bơi qua cung điện Christiansborg, nơi có Quốc hội Đan Mạch và xuyên qua trung tâm thành phố. Những chiếc phao hình quang đã thắp sáng con kênh mà họ đi qua, tạo nên những hình ảnh đẹp đáng nhớ trong lòng người tham dự cũng như các khán giả theo dõi sự kiện.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên sáng nay, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo hiện tượng dông lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều nay, thành phố Hà Nội mưa vài nơi, từ ngày mai, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.